Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 5 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc bách hại giáo hội dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Phát ngôn viên Tòa Thánh tuyên bố rằng chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha là một chuyến công du kỳ diệu. Vào cuối chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, nhấn mạnh đến con số người tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Theo cha Lombardi, không phải truyền thông, không phải các đức giám mục, cũng không phải đức giáo hoàng, mà chính sứ điệp Fatima mới lôi kéo con số đông người tham dự như thế. Con số người có mặt tại Lisboa, Fatima và Porto đã vượt quá sự chờ đợi của ban tổ chức. Đây là điều khiến chính Đức Thánh Cha cũng phải ngạc nhiên. Trong một cuộc họp báo, linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh nói với các ký giả rằng, Đức Thánh Cha đã sống những ngày vừa qua một cách thanh thản, vui tươi, khỏe mạnh. Theo cha, hình ảnh một Đức Benedicto ít được biết đến và thường bị xem là lạnh lùng, ít giao tiếp hơn người tiền nhiệm của ngài, đã biến thành một hình ảnh thân thương, cực kỳ tử tế, hiền lành, thân tình và vui vẻ. Về các cuộc gặp gỡ với giới văn hóa, các nhân viên mục vụ xã hội và các linh mục, cha Lombardi nhấn mạnh rằng các sứ điệp của Đức Thánh Cha nhắn gửi cho giáo hội và xã hội Bồ Đào Nha đã được trình bày một cách đơn sơ, minh bạch, trong bầu khí bình thản và xây dựng. Một trong những điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm vừa qua là 5 lần hơn các vị tiền nhiệm của ngài trong 40 năm qua, Đức Benedicto đã cùng cầu nguyện với dân chúng. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha đã sống kinh nghiệm này như một bằng chứng chắc chắn rằng Chúa luôn đồng hành với giáo hội, mặc cho những khó khăn mà giáo hội đang phải trải qua, và đó chính là niềm hy vọng cho tương lai của giáo hội. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi dành ưu tiên cho sự phát triển nông nghiệp để xóa đói. Phát biểu tại hội nghị của Tổ chức Lương nông Thế giới về Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribe diễn ra tại thành phố Panama từ ngày 26 đến 30 tháng 4 vừa qua, Đức cha Renato Volante, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Lương nông Thế giới, đã nói đến vai trò trọng yếu của nông nghiệp trong sinh hoạt kinh tế và sự đóng góp nổi bật của lĩnh vực này cho một cuộc phát triển thực sự lâu bền. Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha nhân dịp viếng thăm Tổ chức Lương nông Thế giới ngày 26 tháng 11 năm 2008, Đức cha Volante nhắc lại rằng, ý niệm hợp tác cần phải đi đôi với nguyên tắc bổ trợ. Theo đại diện của Tòa Thánh tại Tổ chức Lương nông Thế giới, cần phải để cho các cộng đồng địa phương được tham gia vào các quyết định và chọn lựa liên quan đến việc sử dụng đất đai canh tác, bởi vì sự phát triển toàn diện của con người đòi hỏi mọi người phải có những chọn lựa có trách nhiệm và thái độ liên đới. Đức cha Volante nói rằng, tình trạng tại Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribe trở nên phức tạp vì nhiều yếu tố khiến cho các dự án thường chỉ nhằm mục đích cổ võ các lĩnh vực cá nhân hơn là mang lại một cái nhìn tổng thể về phát triển, vốn đặt những nhu cầu của con người vào trọng tâm. Trong bài phát biểu, Đức cha Volante cũng kêu gọi hãy quan tâm một cách đặc biệt đến gia đình và vai trò trọng tâm của gia đình tại thôn quê. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, gia đình thôn quê bảo đảm cho những phương pháp sản xuất được phù hợp với những đặc điểm của đất đai và hệ thống sinh thái. Đức cha kết luận, nếu chúng ta biến đổi các xã hội chúng ta thành những đại gia đình, không ích kỷ nhưng đầy tình yêu thương, thì sẽ không còn vấn đề đói kém. Tin John Coping, Thụy Điển. Ủy ban về hôn nhân và gia đình của giáo phận Stockholm, Thụy Điển, đã phối hợp với Hội đồng Giám mục các nước Scandinavia tổ chức Đại hội về gia đình từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Scandinavia nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hồi tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đại hội này và nhắc lại rằng hôn nhân thực sự là một khí cụ cứu độ đối với các đôi vợ chồng cũng như toàn thể xã hội. Trong đại hội có chủ đề tình yêu và sự sống, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Venezia, Ý, đã phát biểu về đề tài chương trình của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ trong bí tích hôn phối mà Ngài gọi là hôn lễ thần bí. Phát biểu tại đại hội còn có bà Maria Fongen, Giám đốc Trung tâm Gia đình tại Oslo. Bà Fongen nói đến quyền của trẻ em và tình trạng của trẻ thơ nói chung. Ngoài ra, Đức cha William Kenny, Giám mục phụ tá giáo phận Birmingham, Anh Quốc, thuyết trình về những thay đổi xã hội và những thách đố mà các gia đình Kitô được kêu gọi đối phó. Hôm Chủ nhật 16 tháng 5 kết thúc đại hội, các tham dự viên đã đến tại nhiều nơi trong thành phố để lần chuỗi, sau đó tuần hành xuyên qua các đường phố trước khi tham dự thánh lễ bế mạc do Đức cha Arborelius, Tổng giám mục Oslo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước Scandinavia chủ sự. Tin Cộng hòa Dân chủ Congo. Các chính trị gia công giáo trên toàn quốc Cộng hòa Dân chủ Congo tham dự đại hội. Ủy ban Giám mục về Tông đồ Giáo dân thuộc Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã tổ chức đại hội lần thứ tư quy tụ các chính trị gia công giáo. Với chủ đề Người công dân suy nghĩ về việc kỷ niệm 50 năm độc lập dưới ánh sáng sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu, đại hội nhấn mạnh đến chứng từ Kitô trong sinh hoạt chính trị. Khai mạc đại hội các chính trị gia công giáo Cộng hòa Dân chủ Congo hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua, Đức cha Louis Vol, cựu giám mục Idiofa, chia sẻ niềm xác tín thâm sâu của Ngài là muốn làm cho người công giáo ý thức rằng họ phải làm cho Chúa Kitô hiện diện trong mọi lãnh vực hay chiều kích của cuộc sống. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, sân khấu chính trị là môi trường ưu biệt để làm tông đồ và thực thi bác ái. Báo chí tại Cộng hòa Dân chủ Congo viết rằng, đại hội là một kinh nghiệm độc nhất vô nhị bởi vì đa số những người phát biểu và thuyết trình viên tại đại hội đều thuộc nữ giới. Theo tường thuật của hãng thông tấn công giáo DIA, tất cả các thuyết trình viên đều nhắc lại sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu. Sứ điệp này kêu gọi các chính trị gia công giáo hãy để tâm phục vụ sứ sở của mình. Các tham dự viên đại hội cũng yêu cầu các linh mục hãy làm chứng bằng cuộc sống đạo đức của mình để cổ võ các chính trị gia biết sống đạo đức. Họ cũng kêu gọi các chính trị gia công giáo tại các giáo xứ nên liên kết với nhau. Theo tường thuật của báo chí, các tham dự viên cương quyết bứng tận gốc rễ nạn tham nhũng và hối lộ ra khỏi xã hội Congo. Cuối cùng, nhân dịp Cộng hòa Dân chủ Congo kỷ niệm 50 năm độc lập, các tham dự viên đại hội yêu cầu chính phủ đề ra những chương trình nhằm thăng tiến một đất nước phù hợp với nguyện vọng của các nhà lập quốc, như được bày tỏ trong quốc ca của nước này. Tin Strasbourg. Trung tâm Âu Châu về luật pháp và công lý bênh vực việc treo thánh giá tại các nơi công cộng. Hôm mùng 5 tháng 5, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã thông báo cho Trung tâm Âu Châu về luật pháp và công lý rằng trung tâm được phép biện hộ cho việc treo thánh giá tại các trường công lập tại Ý. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi cuối năm vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã đưa ra phán quyết ngăn cấm việc treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Tòa án Nhân quyền Âu Châu phán quyết rằng sự hiện diện của thánh giá trong các lớp học đi ngược lại với quyền của cha mẹ được dạy dỗ con cái theo những xác tín riêng của mình, cũng như quyền tự do tôn giáo của trẻ em. Tòa Tòa này nói rằng sự hiện diện của thánh giá có thể gây xáo trộn nơi trẻ em và nhất là không cổ võ óc phê phán của học sinh, cũng như thăng tiến tính đa nguyên của nền giáo dục, vốn cần thiết để bảo đảm một xã hội dân chủ. Phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã bị các luật gia và chính trị gia chỉ trích nặng nề và bị nhiều quốc gia Âu Châu tố cáo như một áp đặt của chủ nghĩa tục hóa, hiện rất thịnh hành tại nhiều xã hội Âu Châu. Thật vậy, Công ước Âu Châu về Nhân quyền không bao giờ yêu cầu nhà nước phải giữ trung lập về tôn giáo trong bất cứ một lĩnh vực công cộng nào. Nhiều quốc gia thành viên của Hội đồng Âu Châu vẫn là những nước trong đó một tôn giáo được nhìn nhận là quốc giáo hay nhìn nhận Thiên Chúa trong hiến pháp và luật pháp của mình. Khi loan báo cho phép tổ chức Trung tâm Âu Châu về luật pháp và công lý được đại diện để biện hộ cho kháng án của chính phủ Ý, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã nhìn nhận rằng phán quyết của mình đã tạo ra nhiều vấn nạn nghiêm trọng về pháp lý. Tổ chức Trung tâm Âu Châu về luật pháp và công lý là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên đứng ra bênh vực cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Âu Châu và trên khắp thế giới. Tin Roma. Cộng đồng Thánh Isidio tranh đấu cho việc bãi bỏ án tử hình trên thế giới. Do sáng kiến của Cộng đồng Thánh Isidio, các bộ trưởng tư pháp và một số yếu nhân trong các chính phủ của trên 30 quốc gia sẽ gặp nhau tại Roma trong hai ngày 17 và 18 tháng 5 để thảo luận về những tiến bộ mới đây trong chiến dịch vận động bãi bỏ án tử hình trên thế giới. Theo một thông cáo của Cộng đồng Thánh Isidio, cách đây 2 năm với 106 phiếu thuận, 46 phiếu chống và 34 phiếu trắng, đại diện các nước đã thông qua một phán quyết yêu cầu bãi bỏ toàn diện án tử hình trên thế giới. Theo thông cáo, cuộc gặp gỡ đang diễn ra tại Roma này nhằm đưa ra những chiến thuật mới để vận động Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thứ ba về việc triển hạn án tử hình trên toàn thế giới. Hội nghị đang diễn ra tại Roma là hội nghị lần thứ năm do Cộng đồng Thánh Isidio tổ chức. Hội nghị này diễn ra chỉ vài tháng sau khi tổ chức có tên là Liên minh Thế giới chống án tử hình đã tổ chức đại hội để tranh đấu cho một thế giới không còn án tử hình. Thông cáo của Cộng đồng Thánh Isidio nhấn mạnh rằng hội nghị đang diễn ra tại Roma là một biến cố quan trọng nói lên sự dấn thân của cộng đồng trong việc xây dựng một nhân bản chủ nghĩa mới về công lý. Hội nghị lần này có một ý nghĩa đặc biệt vì có sự tham dự của nhiều phái đoàn quan trọng hơn đến từ Phi Châu, Á Châu, Âu Châu và Mỹ Châu. Cộng đồng ghi nhận một số tiến bộ như tại Togo, Phi Châu, ngày 24 tháng 6 năm vừa qua, chính phủ nước này tuyên bố bãi bỏ án tử hình. Tại Việt Nam, Quốc hội quyết định bãi bỏ án tử hình trong 8 trường hợp. Tại Kazakhstan, chính phủ cũng đã chính thức tuyên bố bãi bỏ án tử hình toàn diện. Tại Kenya, trên 4.000 án tử hình được chuyển thành án chung thân. Cộng đồng Thánh Isidio cũng cho biết các vụ xử tử tại Singapore cũng giảm đi nhiều. Tại Nhật Bản, tân thủ tướng đã công khai chống lại án tử hình. Tại Hàn Quốc, Hội đồng Giám mục cũng đã cho công bố một thỉnh nguyện thư yêu cầu bãi bỏ án tử hình sau khi chính phủ đã triển hạn xử tử trong vòng 12 năm qua. Tại các nước như Tanzania và Mongolia, người ta cũng ghi nhận có sự giảm sút trong việc thi hành án tử hình. Angola và Cộng hòa Domingo đã quyết định loại trừ án tử hình ra khỏi hiến pháp mới. Riêng tại Trung Quốc, tối cao Pháp viện đã đưa ra phán quyết chỉ áp dụng án tử hình cho những tội ác cực kỳ nghiêm trọng. Tại Úc Đại Lợi, mới đây Quốc hội Liên bang cũng đã thông qua một dự luật chính thức ngăn cản việc tái lập án tử hình. Cộng đồng Thánh Isidio cũng nhắc lại rằng, ngày 24 tháng 10 vừa qua, trong một tuyên ngôn chưa từng có, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu lần thứ hai đã long trọng yêu cầu bãi bỏ toàn diện án tử hình. Tin Ottawa, Canada. Phong trào bênh vực sự sống tại Canada ngày càng lớn mạnh. Hôm 13 tháng 5, khoảng 13.000 người Canada đã tập trung trước trụ sở Quốc hội nước này để kêu gọi bênh vực sự sống. Đây là cuộc tuần hành vì sự sống lớn nhất tại nước này. Cuộc tuần hành nhằm đánh dấu việc Quốc hội nước này đã không thông qua được dự luật hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu và trợ tử. Những người tập trung trước tòa nhà Quốc hội cũng bày tỏ sự hài lòng vì Quốc hội đã thông qua luật ngăn cấm tài trợ phá thai tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Ông Carl Anderson, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus, nói với đoàn người biểu tình rằng đây là hai bước rõ rệt nhằm tiến tới một nền văn hóa của sự sống tại Canada. Trong bài nói chuyện, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus trích dẫn các thống kê mới nhất cho thấy có đến 64% các phụ nữ bị làm áp lực phải phá thai, và 83% các phụ nữ phá thai luôn hối tiếc về hành động của mình. Ông Anderson nói, trong phá thai, chẳng có ai là người chiến thắng cả, mà chỉ có trẻ em bị giết chết và những người đàn ông và đàn bà bị thương tích mà thôi. Về phần mình, Đức Hồng Y Ouellet, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói rằng, giáo hội tại nước này ủng hộ việc chính phủ quyết định không tài trợ cho việc phá thai tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Nhưng Ngài nói, chúng tôi muốn thấy nhiều can đảm hơn để hành động nhiều hơn nữa nhân danh các thai nhi tại Canada. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc bách hại giáo hội dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cao điểm của chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha Benedicto chính là cuộc hành hương đến Fatima để kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em một đồng. Nói đến Fatima là nói đến bí mật Fatima, đặc biệt là phần thứ ba của bí mật này, cũng như sứ điệp sám hối. Có lẽ đây là điều mà Đức Thánh Cha đã muốn nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm vừa qua. Theo cái nhìn thông thường, giáo hội có bị bách hại là bị bách hại bởi các thế lực thù nghịch bên ngoài. Nhưng vị giáo hoàng này đã khiến cho mọi người phải sửng sốt khi Ngài tuyên bố rằng, nếu giáo hội có bị bách hại, thì sự bách hại đó đến từ chính bên trong giáo hội, một cách cụ thể từ tội lỗi của giáo hội. Đây là cuộc bách hại mà Đức Thánh Cha đã nói đến trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Roma đến thủ đô Lisboa, Bồ Đào Nha, sáng hôm thứ Ba 11 tháng 5 vừa qua. Mặc dù đây là những lời ứng khẩu của Đức Thánh Cha trong cuộc phỏng vấn dành cho các ký giả tháp tùng trên chuyến bay, nhưng chắc chắn đã được Ngài nghiền ngẫm và cân nhắc trước khi nói. Thông thường, trong các cuộc họp báo trên chuyến bay, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, đã trình lên Đức Thánh Cha những câu hỏi của các ký giả. Trong cuộc họp báo vừa qua, Đức Thánh Cha chỉ chọn ba câu hỏi để trả lời, và một trong ba câu hỏi có liên quan đến bí mật Fatima và vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Về bí mật thứ ba của Fatima, Đức Thánh Cha cho biết, khi còn đứng đầu bộ giáo lý đức tin, chính Ngài là người đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị ủy thác nhiệm vụ công bố và đưa ra lời giải thích về bí mật này. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Roma đến Lisboa, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời giải thích ấy. Ngài khẳng định rằng bí mật ấy không hề là một lời tiên đoán về một tương lai bất biến, mà chỉ báo trước rằng giáo hội sẽ phải chịu đau khổ vì bách hại. Theo Ngài, lời tiên báo có thể ứng dụng cho trường hợp Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Vị giáo hoàng đã bị mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Nhưng bởi Đức Giáo hoàng là hiện thân của giáo hội, cho nên lời loan báo cũng áp dụng cho tương lai của chính giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúa đã nói với chúng ta rằng, giáo hội sẽ không ngừng đau khổ bằng nhiều cách khác nhau cho đến ngày tận thế. Theo Đức Thánh Cha, sứ điệp Fatima không nhắm đến những thực hành đạo đức đặc biệt nào, mà thiết yếu kêu gọi sự đáp trả nền tảng của con người là sám hối, cầu nguyện và thực thi ba nhân đức đối thần là tin cậy mến. Đi phải là sự đáp trả thường xuyên của giáo hội. Ám chỉ đến những cuộc tấn công mới đây, Đức Thánh Cha nói rằng, những cuộc tấn công nhắm vào giáo hoàng và giáo hội không chỉ đến từ bên ngoài. Những đau khổ của giáo hội đến từ chính bên trong giáo hội, từ tội lỗi hiện hữu trong giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, đây là điều chúng ta luôn thấy được, nhưng ngày nay, chúng ta nhìn thấy điều đó một cách thực sự khủng khiếp. Cuộc bách hại lớn lao nhất của giáo hội không đến từ kẻ thù bên ngoài, mà phát xuất từ tội lỗi bên trong giáo hội. Do đó, giáo hội cần phải học lại sự sám hối, chấp nhận chịu thanh luyện, học tha thứ, cũng như thực thi công lý. Tha thứ không thể thay thế cho công lý. Nói tắt một lời, chúng ta cần phải học lại điều thiết yếu là hoán cải, cầu nguyện, sám hối và các nhân đức đối thần. Khi khẳng định rằng cuộc bách hại giáo hội không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ tội lỗi của giáo hội, Đức Benedicto chỉ lặp lại điều mà Ngài đã nói đến trong nhiều dịp trước đó. Chẳng hạn, trong bài giảng ứng khẩu trước các thành viên của Ủy ban Kinh Thánh Quốc tế, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi phải nói rằng các tín hữu Kitô chúng ta, ngay cả trong thời đại gần đây, đã thường tránh chữ sám hối vì nó xem ra quá nặng nề đối với chúng ta. Giờ đây, trước những cuộc tấn công của thế giới vốn nói cho chúng ta về tội lỗi của chúng ta thấy rằng được sám hối là một hồng ân. Trong lá thư gửi cho người Công giáo Ái Nhi Lan, ngày 19 tháng 3 vừa qua, Ngài viết rằng, những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ đã làm lu mờ ánh sáng của tin mừng, đến một mức độ mà ngay cả hàng bao thế kỷ bị bách hại cũng không bị nổi. Theo Đức Thánh Cha, chỉ có một cuộc hành trình sám hối của toàn thể giáo hội tại nước này mới có thể mở ra con đường của thanh luyện và hoán cải, nghĩa là con đường của ân sủng. Cũng trong lá thư gửi cho người Công giáo Ái Nhi Lan, Đức Thánh Cha viết rằng, những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục đã góp phần không nhỏ vào việc làm cho đức tin suy yếu. Trong cái nhìn của vị giáo hoàng này, đức tin suy yếu là nguy hiểm lớn nhất không những cho thế giới mà còn cho chính giáo hội nữa. Đây cũng là ý tưởng đã được Ngài nhấn mạnh trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên thế giới ngày 10 tháng 3 năm vừa qua. Ngài nói rằng ngày nay, tại nhiều vùng rộng lớn trên thế giới, đức tin đang có nguy cơ chết dần, chẳng khác nào một ngọn đèn không còn dầu. Một lần nữa, chiều thứ Tư 12 tháng 5 vừa qua, Ngài cũng lặp lại điều đó tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima khi làm phép các ngọn đuốc và trước khi lần chuỗi với đám đông. Ngài kêu gọi thắp lên ngọn đuốc của Thánh Thiện. Đặc biệt trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Bồ Đào Nha, chiều thứ Năm 13 tháng 5 vừa qua, Ngài nói rằng những bài diễn văn hay những lời kêu gọi luân lý xuông thôi chưa đủ để làm chứng cho đức tin Kitô, mà cần phải sống thánh thiện nữa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con cần Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. mẹ cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện. Làm như thế, họ muốn nói với con cái rằng con người cần có Chúa. Con người không thể sống mà không có Chúa. Có hàng tỷ con người trên mặt đất, nhưng khi kết hôn, chúng ta chỉ có thể chọn một người làm người phối ngẫu mà thôi. Nói đến chọn lựa là nói đến hy sinh. Hôn phối, do đó, có thể là cơ hội để nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể nhận được mọi tình yêu và ước muốn từ muôn người khác. Trái tim của chúng ta quá nhỏ bé để có thể ôm trọn tất cả mọi mối tình. Điều này có thể làm cho chúng ta thất vọng. Và từ chỗ thất vọng, nhiều người có thể dấn thân vào các cuộc phiêu lưu tình cảm hay thay vợ đổi chồng như thay quần áo. Thay vì chấp nhận tính giới hạn và bất toàn của thân phận con người trong tình yêu vợ chồng, nhiều người lại đi tìm kiếm sự thành toàn của mình trong những quan hệ mới. Họ nghĩ phải luôn luôn tìm kiếm cho đến khi nào gặp được đúng người. Nhưng vì có người ấy không bao giờ đến, cho nên họ lại đi tìm con người mới. Kitô giáo không khuyến khích chúng ta đi tìm con người mới, mà mời gọi chúng ta phải trở thành con người mới. Chính qua cuộc sống hôn nhân mà nhu cầu về Thiên Chúa phải nảy nở trong tâm hồn con người. Thật vậy, chính vì hôn nhân không thể thỏa mãn mọi nhu cầu và khát vọng mà con người mới nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn những nhu cầu đích thực của con người. Như vậy, cuộc sống hôn nhân với những độc điệu, chán chường và vô số phiền toái của nó phải là kim chỉ nam hướng con người về với Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể lấp đầy mọi trống vắng trong trái tim con người. Thánh Augustino đã diễn tả một cách chính xác điều đó khi Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con chỉ được nghỉ an khi được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Thật thế, con người chỉ có thể tìm được bình an đích thực trong Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng, sau khi tạo dựng Adam và Eva, Thiên Chúa tuyên bố, con người ở một mình không tốt. Rõ ràng là Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với nhu cầu được vui hưởng mối quan hệ với người khác. Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc khi được kết hiệp với người khác trong yêu thương. Tuy nhiên, con người chỉ được hạnh phúc thực sự khi Thiên Chúa ở trong tâm hồn họ mà thôi. Mối quan hệ giữa người với người như vậy chỉ có thể phong phú khi được đặt vào quan hệ với Thiên Chúa. Như thế, tình nghĩa vợ chồng chỉ nên trọn vẹn khi nào họ biết đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống của họ. Trong cuộc sống lứa đôi, người ta không thể tránh được những thiếu sót. Do đó, thay vì trách cứ người phối ngẫu của mình, người ta phải tự trách mình vì không biết xây dựng mối quan hệ mật thiết với Chúa. Sự kiện những người sống thánh hiến có thể tìm thấy thành toàn và hạnh phúc nhờ sống kết hợp với Chúa, chứng tỏ rằng, ngay cả khi không vui hưởng đời sống vợ chồng, con người vẫn có thể sống hạnh phúc. Điều này cũng có nghĩa là, ngay cả khi đời sống vợ chồng có trải qua khó khăn thử thách, con người vẫn có thể tìm được sự thành toàn và hưởng nếm niềm vui thiêng liêng. Chính khi gặp khó khăn và thử thách trong đời sống hôn nhân mà vợ chồng phải thốt lên với Chúa. Lạy Chúa, chính vì gặp khó khăn và thử thách mà chúng con mới thấy cần có Chúa. Tất cả những ai luôn ý thức được sự hiện diện của Chúa và muốn sống kết hiệp với Ngài đều nhận thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ trong đời sống vợ chồng tùy thuộc vào mối quan hệ của họ với Chúa. Khi họ lạnh nhạt với Chúa, họ cũng sẽ lạnh nhạt với người phối ngẫu của mình. Trái lại, khi họ sống kết hiệp với Chúa, họ cũng sẽ cảm thấy cần phải mặn nồng với người phối ngẫu của mình. Kinh Thánh dạy rằng, cả người nam lẫn người nữ đều được tạo thành theo hình ảnh của Chúa. Chân lý này nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Chúa, bởi vì nó cho chúng ta hiểu rằng người phối ngẫu của chúng ta giúp chúng ta hoàn tất một bức chân dung đầy đủ hơn về Thiên Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa được phản ánh qua người chồng. Sự dịu dàng của người vợ thì trái lại, giúp chồng mình hiểu được sự cảm thông và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Người vợ và người chồng có thể có hai tính khí, không những khác nhau, mà có khi còn tương phản nhau. Nhưng họ có thể thay đổi và bổ túc cho nhau một cách tích cực, nếu họ xem nhau như hình ảnh của Thiên Chúa. Sự kết hiệp với Thiên Chúa có thể giúp họ vượt qua được những xung khắc. Một trong những vấn đề lớn nhất trong cuộc sống vợ chồng của người tín hữu Kitô là họ dễ quên. Thiên Chúa mời gọi họ hành động dựa trên một số ưu tiên, nhưng họ lại quên đi những ưu tiên ấy và chỉ muốn hành động theo đường lối riêng của mình. Thiên Chúa luôn ở với họ, nhưng họ lại quên sự hiện diện của Ngài. Và chính vì không màng đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, mà người ta mới có thể đối xử tệ bạc đối với người phối ngẫu hay con cái mình. Những cặp vợ chồng luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong họ thường là những người biết sống thật và tích cực trong gia đình của họ. Qua người phối ngẫu, Thiên Chúa trở thành hiện thực trong hình dáng của một con người. Vợ chồng có thể giúp nhau ý thức về sự hiện diện của Chúa bằng cách khuyến khích nhau lớn lên trong sự thánh thiện. Ý thức và tìm kiếm sự hiện diện của Chúa là điều cơ bản trong con đường nên thánh của vợ chồng. Mỗi khi nhìn vào người phối ngẫu của mình, chúng ta được nhắc nhớ về sự hiện diện và hình ảnh của Chúa. Và trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ ao ước được nên thánh hơn. Giúp nhau nên thánh trong đời sống vợ chồng chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là muốn che đậy những lỗi lầm của mình hơn là cố gắng đối đầu để biến đổi chúng. Mỗi ngày chúng ta được đặt trước một chọn lựa, hoặc là cố gắng che đậy những lỗi lầm của mình và tạo ra một bộ mặt giả tạo, hoặc là sám hối và cộng tác với Chúa để trở nên thánh thiện hơn. Sống bên cạnh một người phối ngẫu được tạo thành theo hình ảnh của Chúa mời gọi chúng ta phải thành tâm lớn lên trong sự thánh thiện. Đó là một cố gắng liên lỉ, nhờ đó chúng ta luôn trở nên con người mới để mang lại hạnh phúc cho người phối ngẫu, và đồng thời cũng hưởng nếm được hạnh phúc đích thực trong đời sống vợ chồng, và nhờ đó mới có thể giáo dục con cái nên người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Anh chị em thân mến, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, biến cố làm đảo lộn. Vẫn biết rằng, trình thuật về hiện xuống không chỉ thuật lại thời khởi đầu của Hội Thánh, mà còn kết thúc sách Tin Mừng, trong đó tất cả chân lý về Hội Thánh được bày tỏ. Thế nhưng, cả bốn sách Tin Mừng đều không thuật lại sự kiện này, mà chỉ có sách Công Vụ Tông Đồ. Vậy, sự việc này là như thế nào? Thật ra, không phải là các tác giả sách Tin Mừng không ý thức tầm quan trọng của biến cố này, nhưng các ông thấy không cần phải nhắc lại một sự thật xét như là một thực tại đã được khẳng định trong suốt bộ Tin Mừng. Sách Công Vụ chỉ là kể lại biến cố quan trọng này theo một hình thức quen thuộc trong truyền thống Do Thái. Đối với người Do Thái, lễ hiện xuống, theo truyền thống là lễ ngũ tuần, là kỷ niệm nhắc lại hồng ân họ đã lãnh nhận, tức là lề luật. Chính lề luật do Thiên Chúa ban đã biến một đám đông nô lệ thành một dân liên đới với nhau, bởi vì tất cả đều hướng đến một mục đích và quyết định cùng đi với nhau trên một con đường. Từ xa xưa, một số bản văn Do Thái không phải Thánh Kinh đã sử dụng hình ảnh về lửa, gió, tiếng động để mô tả tính cách đảo lộn của biến cố tại núi Sinai. Thánh Luca cũng mượn lại những hình ảnh này để thuật lại sự kiện Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Tuy vậy, các tác giả sách Tin Mừng cảm thấy không cần phải sử dụng một hình thức đặc biệt để diễn tả sự đổi mới từ nền tảng mà các tông đồ đã không ngừng thuật lại trong suốt bản văn Tin Mừng. Thánh Gioan tóm tắt điều cốt yếu này trong một vài dòng ngắn ngủi. Các tông đồ và sau các ông, các tín hữu, tất cả đều tham dự vào sự sống, vào sự bình an do Đức Giêsu đem lại. Được thần khí Thiên Chúa thấm nhập, họ ra đi khắp thế giới, sống và thể hiện ơn tha thứ và tình thương xót của Thiên Chúa. Sứ mệnh của họ được thu tóm trong một mệnh lệnh đơn giản: ra đi loan báo tin mừng hòa giải và ơn tha thứ. Nhờ vậy, nhân loại được tái lập và tái sinh. Đó chính là lễ hiện xuống, từ nay trở đi được bày tỏ cho toàn thế giới. Ngọn lửa và ngọn gió thần linh có mặt ở đó, với những ai biết nhìn và biết nghe. Lễ hiện xuống là lời thì thầm của Thiên Chúa. Chúng ta có thể không rõ con cá có ý thức được nó đang sống trong nước hay không, nhưng chắc chắn rằng thật là khó để ý thức được mình đang sống mầu nhiệm của lễ hiện xuống. Nếu có ai đó đề nghị với chúng ta, hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ trong 2 giây thôi về câu hỏi, mầu nhiệm hiện xuống là gì, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Có thể chúng ta sẽ nghĩ đến khung cảnh của ngày lễ, như sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại. Vào một ngày cuối tuần, 50 ngày sau lễ vượt qua, những hình lưỡi lửa xuất hiện trên đầu các tông đồ. Ông Phêrô đọc một bài diễn văn và mọi người đều hiểu lời ông nói. Lễ hiện xuống, đó là điều chúng ta vừa nghĩ. Thế nhưng, lễ hiện xuống còn có một điều gì đó quan trọng hơn để trở thành lễ trọng tương tự như lễ Giáng sinh và Phục sinh, đó là Hồng Ân Chúa Thánh Thần. Không có lễ hiện xuống, Phục sinh sẽ không đạt được ý nghĩa trọn vẹn. Hay nói cách khác, người ta không hiểu được Phục sinh là gì khi các phụ nữ đến ngôi mộ trống và sợ hãi. Không có lễ hiện xuống, các Kitô hữu mãi mãi vẫn là những người lý thuyết. Họ cố gắng tìm ra một thứ quy luật sống xuyên qua những tài liệu không đầy đủ về Đức Kitô. Không có lễ hiện xuống, Kitô giáo chỉ là một thứ ý thức hệ mà mỗi người thừa hưởng không thể đồng nhất với nhau. Mỗi người đều tự nhận mình đang nắm giữ chân lý và chỉ phần mình mới đúng. Như vậy, từ ngữ phục sinh quá ngắn ngủi. Nếu người Kitô hữu chỉ tin rằng Đức Kitô phục sinh, thì có thể nói chừng đó chưa đủ để tin Đức Kitô đã phục sinh. Và nếu chỉ tin Đức Kitô là con Thiên Chúa, hay hơn một chút, như Kinh Tin Kính, người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, thì cũng vẫn kể là chưa đủ để gọi là tin vào cuộc phục sinh của Đức Kitô. Do đó, người Kitô hữu còn phải tin rằng Đức Kitô phục sinh là cho mỗi người. Hôm nay, lúc này, người vẫn đang sống và yêu thương mỗi người. Những câu chuyện tình vẫn luôn khó diễn tả. Thánh Luca đã sử dụng thời điểm 50 ngày sau lễ vượt qua để trình bày điều này. Còn Thánh Gioan lại muốn diễn tả ngay sau biến cố phục sinh. Cũng có thể tác giả Tin Mừng thứ tư đã muốn nói đến điều này khi thuật lại sự kiện Đức Giêsu bị đâm thủng cạnh sườn. Máu và nước là bằng chứng cụ thể về mối liên hệ giữa Đức Giêsu và mỗi người. Tóm lại, lễ hiện xuống tựa như một lời thì thầm của Thiên Chúa vào trong cuộc sống của mỗi người, nhất là những người đau khổ, những kẻ bị bỏ rơi. Lễ hiện xuống cũng giống như tình yêu, như sự sống và khó mà diễn tả hết được. Nhờ mầu nhiệm này, mỗi người sống tựa như con cá sống trong nước vậy. Và lễ hiện xuống giúp người tín hữu có Chúa Thánh Thần. Đọc những đoạn kinh thánh liên quan đến ngày lễ này, chúng ta nhận ra những thay đổi bề ngoài của các tông đồ. Từ một Phêrô yếu đuối và nhát sợ khi xưa, trở thành một Phêrô chứng nhân sáng suốt và can đảm, đến nỗi những người đã biết Phêrô khi trước không còn nhận ra ông nữa. Tất cả các tông đồ khác cũng vậy, từ những người nhát sợ, yếu đuối, chậm hiểu, hám danh, tham lợi, trở thành những người mạnh mẽ, can đảm, hiểu biết, coi thường danh lợi và sẵn sàng làm chứng cho Chúa. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần. Và từ đó đến nay, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục tác động như thế trong cả giáo hội và nơi mỗi người tín hữu. Với những lời của Đấng Phục sinh, chúng ta luôn vững tin rằng Chúa Thánh Thần luôn sống động và hướng dẫn giáo hội, cách riêng là giáo hội và hàng giáo phẩm Việt Nam trong hiện tình đầy sóng gió như vừa qua. Chúng ta thâm tín rằng, bằng ân sủng của người, Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới tâm hồn và cuộc sống giáo hội cũng như người tín hữu, để họ biết làm thế nào cho phù hợp với Tin Mừng nhất, và để những thế lực đen tối của sự dữ, của ác thần sẽ phải tháo lui và không còn đất sống. Chúng ta sẽ không bao giờ quên rằng, chúng ta là những người được sức dầu, được Thiên Chúa đóng ấn. Chúng ta có Chúa Thánh Thần, người lấp đầy những vực sâu thâm thẳm của cuộc đời chúng ta. Người là sự sống trong chúng ta, giúp chúng ta vượt qua cái chết. Người là nguồn hạnh phúc bất tận, làm ngưng mọi dòng lệ, cho dù nó vẫn đang tràn ngập cuộc sống chúng ta. Người là Thiên Chúa sống trong ta, là sự thánh thiện của tâm hồn, là niềm vui thầm kín, là sức mạnh diệu kỳ, ngay cả khi tâm trí và sức lực của chúng ta đã cạn kiệt. Người ở trong chúng ta nâng đỡ lòng tin của chúng ta, giúp chúng ta hiểu biết về Đức Giê-xu. Người là nguồn hy vọng vực ta trỗi dậy khi ta quỵ ngã. Người là tình yêu luôn ấp ủ ta và giúp ta biết yêu thương. Người biến chúng ta thành những người quảng đại và vui vẻ, mặc dù trái tim chúng ta vẫn khô cứng và muộn phiền. Người là tuổi trẻ mãi mãi không tàn phai, cho dù tuổi già vẫn đang đè nặng trên thời đại và tâm hồn chúng ta. Người là nụ cười có sức phá vỡ mọi nỗi buồn. Người là niềm tin tưởng làm cho ta luôn sống động, là tự do và hạnh phúc nâng đỡ tâm hồn chúng ta. Nhờ Thánh Thần, chúng ta trở thành những con người hơn là chúng ta tưởng và mong ước. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến để canh tân, để thanh luyện và đổi mới giáo hội và từng người chúng con. Amen.
Lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. Người thôi ơi, và con bảo các ông, các con hãy nhận lấy Thánh Thần.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio cả, nạn dịch tệ hoành hành khắp thành phố Roma. Dân chúng chết thảm thương vì vô phương cứu chữa. Mỗi buổi sáng thức dậy, người ta tìm thấy xác người chết nằm la liệt khắp nơi. Trong nhà, trên cầu thang, ngoài đường phố, gần nhà thờ. Nạn dịch lan truyền rất nhanh chóng, con số bệnh nhân càng ngày càng gia tăng. Đến nỗi, khó tìm được người để kịp thời chôn cất hết tất cả những người chết trong ngày. Trước thảm cảnh tang thương ấy, vào dịp lễ Phục sinh, Đức Thánh Cha đề nghị tổ chức cuộc rước kiệu Đức Mẹ chung quanh thành phố Roma. Chính Đức Thánh Cha là người cầm ảnh Đức Mẹ trên tay trong suốt cuộc rước kiệu. Lúc khởi hành cuộc rước kiệu, bầu trời âm u với những đám mây đen nghịt, như muốn trút đổ cơn mưa trên đám đông dân chúng. Nhưng rồi, khi ảnh Đức Mẹ đi tới đâu, thì những đám mây đen nghịt cũng tan biến tới đó, và mặt trời từ từ chiếu sáng. Từ trên bầu trời cao rực sáng, người ta nghe như có tiếng các thiên thần sướng ca. Lạy nữ vương thiên đàng, hãy vui mừng, Alleluia. Ôi lạy mẹ Maria, xin cầu cho chúng con, Alleluia. Trên pháo đài Crescenzio, sát bên bờ sông Tevere, ở cuối đường hòa giải, gần đền thờ Thánh Phêrô, người ta thấy có hình tổng lãnh thiên thần Micae hiện ra, tay cầm thanh gươm đẫm máu và đang xỏ thanh gươm vào bao gươm. Từ lúc đó, nạn dịch chấm dứt. Để tỏ lòng tôn kính và tri ân mẹ thiên quốc, Đức Thánh Cha đã cho xây cất đền thờ Đức Bà Cả, và dân chúng ca ngợi Đức Mẹ với tước hiệu, Đức Mẹ cứu chữa kẻ liệt kẻ khốn của thành Roma. Sau biến cố lịch sử và sự kiện lạ lùng này, pháo đài Crescenzio được đổi tên là Pháo đài Thiên Thần. Và cho tới nay, trên chóp đỉnh pháo đài vẫn còn tượng Tổng lãnh Thiên Thần Micae đứng vững, tay cầm thanh gươm đang xỏ vào bao gươm. quý vị và các bạn thân mến. Trong kinh hãy nhớ, với lòng tin tưởng vững mạnh, các tín hữu thường tha thiết khẩn xin cùng Trinh Nữ Maria. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe nói người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Sự việc trên đây, và biết bao nhiêu ơn lạ khác, mà qua mọi thời đại, Trinh Nữ Maria đã bầu cử cho con cái mẹ trước ngai tòa Thiên Chúa, càng giúp chúng ta thêm vững lòng tin, cậy trông vào tình thương quyền phép của mẹ. Vậy tin là gì? Tin vào ai, tức là chấp nhận gắn bó với người ấy, là tiến bước theo người ấy, và đặt hết tin tưởng phó thác nơi người ấy. Đức tin đòi hỏi lòng yêu mến, bởi vì chỉ ai có lòng yêu mến mới dám đặt mình trong tay người mình yêu mến với sự tin chắc là sẽ được đón nhận và không bị khước từ. Thánh Phaolô trả lời trong thư gửi dân Do Thái. Tin là bảo đảm những phúc lộc mà mình hy vọng, là chứng minh những thực tại mà hiện không xem thấy. Đức tin vì thế cũng là một thách đố. Người đặt tin tưởng vào Thiên Chúa không quá tin vào sức mình, nhưng trước hết và trên hết là tín thác vào sức mạnh và tình thương của Thiên Chúa, là đấng không hề lừa dối ai và luôn trung tín đến cùng. Cuộc hành trình đức tin kéo dài suốt cả đời người, bởi vì không ai có thể quả quyết là mình đã tin đủ rồi. Người vững tin luôn tiếp tục tiến bước, cả khi chẳng biết mình đang đi tới đâu, mà chỉ thấy khó nhọc với mồ hôi nước mắt, nhưng vẫn tin chắc là hết đoạn đường hầm tối, sẽ bước vào ánh sáng, sẽ gặp được đấng mà mình tin tưởng đón chờ. Đức tin nảy sinh từ trong tâm hồn, có sức mạnh đánh động tinh thần, bẻ gãy mọi thứ an toàn tự vệ. Đức tin không căn cứ trên lời nói suông, nhưng được thể hiện qua việc làm, được củng cố qua việc chấp nhận những biến cố, những thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày, những gì trông thấy trước mắt, và những gì còn giấu ẩn, những gì nắm được trong tay, và những gì chỉ mới thoáng nhìn thấy. Người có lòng tin sẽ mở toang cửa lòng và sẵn sàng đón nhận những sự mới mẻ qua hoạt động của ơn Thánh Chúa. Không mong ước được thấu hiểu hết mọi bí nhiệm, cũng không tò mò muốn biết sự việc sẽ xảy ra thế nào, sẽ đi tới đâu. Trinh Nữ Maria, tuy là mẹ Đức Giêsu, con một Thiên Chúa, nhưng chính mẹ cũng đã từng là trinh nữ của lòng tin. Suốt đời sống mẹ là cuộc lữ hành trong niềm tin. Mẹ không tự phụ làm theo ý riêng mình, không hề nghi ngờ ý định nhiệm màu của Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn đặt mình trong kế hoạch của Thiên Chúa và đắc lực cộng tác để chu toàn lời hứa của Chúa. Trước mầu nhiệm cao cả con Thiên Chúa tự hạ đến trong cung lòng của mẹ, mẹ hoàn toàn phó thác vào chương trình bí nhiệm của Chúa, không chút phân vân lo lắng. Mẹ Maria được tràn đầy ơn Thánh Chúa, và niềm tin nơi mẹ rất mãnh liệt, vì có sự tác động của Chúa Thánh Thần. Với lòng tin, mẹ đón nhận lời loan báo và lời hứa do sứ thần Gabriel mang tới. Mẹ tin vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Vì tin, mẹ đã khiêm tốn chấp nhận lời truyền tin của Thiên Sứ. Mẹ thưa, vâng. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói. Chính vì niềm tin này, mà trong lần gặp gỡ Trinh Nữ Maria, bà Isabel đã lên tiếng khen ngợi mẹ. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em. Cũng vì lòng tin vững mạnh của mẹ, mà qua muôn thế hệ, mẹ được ca tụng là người có phúc, là mẹ của lòng tin. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cám tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ uy quyền là Trinh Nữ Maria. Mẹ là tấm gương sáng ngời trên con đường lữ hành trần gian của chúng con. Vì lời bầu cử của Trinh Nữ Maria, mẹ của con một Chúa, xin Chúa kiện cường lòng tin và thắp sáng niềm hy vọng trong chúng con, để không một khó khăn, trở ngại nào làm chúng con phải do dự, lầm đường lạc lối trên cuộc hành trình về quê trời, và là bến cứu độ của chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.